in the three realms be born upon lotus thrones. May countless wandering souls realize the three virtuous positions of the Bodhisattva path. May all living beings with grace and ease fulfill the Bodhisattva stages. May the day be well and the night be well. May the midday hour bring happiness to in every minute and every second. May the day and night be well. By the blessing of the triple gem, may all things be protected and safe. May all beings born in each of the four ways live in a land of purity. May all in the three realms be born upon lotus thrones. May countless wandering souls realize the three virtuous positions of the Bodhisattva path. May all living beings with grace and ease fulfill the Bodhisattva stages. The countenance of the well-honored one, like the full moon, or like the orb of the sun, shines with the light of clarity. A halo of wisdom spreads in every direction, enveloping all with love.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 2002. Chúng ta đang ở tại chùa Pháp Luân Sâm Thượng và hôm nay là buổi pháp thoại đầu cho khóa tu mùa đông. Hôm nay chúng ta học phẩm 15 của Trung Quán Luận. Nếu quý vị có giấy và có bút thì có thể chép được. Bài kệ thứ nhất: trong duyên có tự tánh. Trong duyên có tự tánh. Điều này không hợp lý. Điều này không hợp lý. Tự tánh mà duyên sinh thì là pháp tạo tác. Tự tánh mà duyên sinh thì là pháp tạo tác. Để mình niệm lên giúp thầy. Mình đọc cái bài chữ Hán là chúng duyên trung hữu tánh, thì sự tác bất nhiên, tánh tùng chúng duyên sanh, tức danh vi tác pháp. Mình dịch là: trong duyên có tự tánh, điều này không hợp lý. Tự tánh mà duyên sanh thì là pháp tạo tác. Tự tánh tiếng Anh dịch là self nature. Self nature. Tức là cái bản chất của nó, cái thực tại của nó, cái reality của nó, cái thực tại chất thực của nó. Tiếng Phạn á là svabhava. Dịch là tự tánh, mà tiếng Anh á là self nature. Ví dụ như là thầy mình niệm thì nó có tự tánh của thầy mình niệm, và có lẽ là nhờ cái tự tánh đó mà mình biết là thầy mình niệm không phải là thầy pháp niệm. Mình phân biệt được thầy mình niệm với thầy pháp niệm, và mình nghĩ rằng là có một cái tự tánh nào đó nó khiến cho thầy mình niệm là thầy mình niệm mà không thấy được, không phải là thầy pháp niệm. Cái đó gọi là self nature. Tiếng Anh, tiếng Pháp gọi là nature proper. Vậy thì câu hỏi của thầy Long Thọ đưa ra là: cái tự tánh đó, cái self nature đó có thể tìm thấy ở trong những cái điều kiện, ví dụ như trong cái hoa này á, mình nhìn vào trong cái hoa để mình tìm ra cái tự tánh của cái hoa, cái self nature của cái hoa. Cái gì mà nó giúp cho mình không lộn cái hoa với là cái khác, hay là cái bàn, là cái đâm mây. Thì khi mình nhìn vào một bông hoa thì mình thấy những cái điều kiện, gọi là những cái duyên, những cái conditions nó đưa tới cái bông hoa đó. Ví dụ như là cái hộp, cái hộp hoa, cây hoa, hay là cái đất để làm cho cái hộp đó nảy mầm, hay là cái đám mây nó làm ra mưa để cho hoa nó có thể mọc lên, hoặc là mặt trời chiếu vào có sức ấm để hoa mọc lên. Đó là những cái điều kiện, những cái condition gọi là duyên, pratyaya. Chúng duyên tức là tất cả, tức là những cái duyên, những cái điều kiện đó. Chúng duyên trung là trong những cái điều kiện đó, tức là mình nhìn vào điều kiện, nhìn cho kỹ các điều kiện đó, mình coi thử có cái gọi là tự tánh hay không. Những cái điều kiện mà làm ra cái hoa đó, mình nhìn vào những điều kiện đó, mình coi thử nó có tự tánh hay không. Hay là những điều kiện mà làm ra thầy minh niệm đó. Ví dụ như tổ tiên, ba má, Phật học viện, chùa, tương trao, tất cả những cái đó làm ra thầy minh niệm á, thì mình nhìn vào trong những cái điều kiện đó, mình có thấy cái tự tánh của thầy minh niệm hay không, có thể tìm thấy cái tự tánh của thầy minh niệm trong những cái điều kiện đó hay không. Đó là câu hỏi. Thì khi mà hỏi cho đàng hoàng và nhìn cho đàng hoàng, trả lời cho đàng hoàng, thì câu trả lời là không. Ví dụ như là trong hoa mình thấy mặt trời, mình thấy đám mây, mình thấy đất, mình thấy hạt giống. Trong những cái đó, trong những cái điều kiện đó, mình có thể thấy được cái tự tánh của cái hoa hay không? Cũng như trong những cái điều kiện mà làm ra thầy minh niệm á, như là tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thầy, tổ, cơm ăn, áo mặc, chương trình học. Nhìn vào những cái điều kiện đó có thấy cái tự tánh của thầy minh niệm không? Thì cố nhiên là mình trả lời không. Và ngoài những cái điều kiện đó thì tìm cái tự tánh ở chỗ môn nữa. Không có tìm được tự tánh của cái hoa chỗ nào khác, hay là tự tánh của thầy minh niệm ở chỗ khác. Thì chúng duyên trung hữu tánh, nói rằng có cái tự tánh nó nằm ở trong lòng các duyên á, thì cái điều đó là không đúng. Thì sự là trường đó tắc bất nhiên là không phải như vậy. Not evident, not true. Vì vậy cho nên nói rằng có tự tánh mà tự tánh đó có thể tìm thấy trong các cái duyên, các điều kiện, thì điều đó là không có đúng. Mình dịch là there is a self nature that can be found in various conditions. That is something that does not sound. That's not correct. Saying that there is a self nature that can be seen in different conditions, that is not something correct. Vậy hiểu không? Vậy hiểu không, sư chú Pháp Hữu? It's too easy. Looking deeply into various conditions, you cannot see the self nature of something. Vậy thì nói rằng có cái tự tánh nó nằm ở trong những cái điều kiện nó tạo thành ra cái vật đó, thì cái chuyện đó là không có đúng. Đó là cái câu khẳng định thứ nhất. Câu khẳng định thứ hai là tánh tùng chúng duyên xuất, tức danh vi tác pháp. Nếu cái tự tánh mà từ các điều kiện mà phát hiện ra đó, thì cái tự tánh đó nó được gọi là một cái vật được tạo tác ra rồi. Tác pháp tức là cái vật được tạo ra, được làm ra. Ví dụ như cái bánh mì mà thông thường hay làm để ăn đó, bánh mì là một cái vật tạo tác. Something that is made. Something trước đó không có thấy, cái gì trước đó không thấy, rồi nhờ mình làm ra mà nó có, thì gọi là tạo tác pháp. Tác pháp đây tức là tạo tác pháp. Cũng như trong Nhân Minh Luận hay nói là âm thanh là vô thường, tại vì đó là một cái được làm ra. Sở tác tánh cố, thanh thì vô thường, sở tác tánh cố. Mà một cái gì mà được làm ra, được chế biến ra, được làm ra, thì đâu phải là tự tánh. Tự tánh là phải cái còn hoài, không có làm sao để từ có mà trở thành không, từ không mà trở thành có được, thì mới gọi là tự tánh, có phải vậy không? Tự tánh là vậy đó. Tự tánh là phải cái gì nó duy trì được cái bản chất của nó. Nó không có thể nào từ có tới không, từ không tới có được. À, những cái vật mà được làm ra đó, như là cái bàn hay là bông hoa hay là một âm thanh đó, những cái vật đó nó không thể là tự tánh được. Tự tánh theo cái định nghĩa trong óc mình đó, là một cái gì nó vĩnh cửu, nó vĩnh hằng, nó không có bắt đầu, nó không có kết thúc, Nó có thể từ không mà trở thành có, trở thành, nó có thể nào từ có nó trở thành không. Thế gọi mới là từ tánh, gọi là svabhava, là sva là tự, bhava là hữu, là tánh. Thành ra chúng ta mọi người đều nghĩ rằng mình có cái tự tánh của mình có cái ngã của mình. Rồi ai đụng tới cái ngã đó thì không được, bị hurt, bị đau nhức. Nhưng mà nếu mình biết ra rằng mình không có tự tánh thì không có hurt nữa, không có đau nhức nữa. Mình đau nhức tại mình nghĩ là mình có cái tự tánh, phải không? Cho nên quán chiếu để thấy mình không có tự tánh là nó đỡ khổ lắm. Không bị hợt nữa, không có bị đau nhức nữa, không có bị tự ái nữa, không có cuốn gói đi nữa, không có muốn cuốn gói đi nữa. Người nào mà đã có ý cuốn muốn cuốn gói đi, tức là người đó còn tin vào nơi cái tự tánh của mình. Và mình thì cũng như một bông hoa thôi, thì bính niệm cũng như bông hoa thôi, tuy là rất đẹp nhưng mà cũng là bông hoa thôi. Mà bông hoa là một cái gì được tạo tác ra, sở tác tánh, tức là bản chất của nó là được làm ra. Mà được làm ra thì không phải là tự tánh, tại tự tánh self nature là cái gì nó vĩnh hằng còn mãi, không có thể từ không trở thành có, mà không thể nào từ có trở thành không. Tự tánh mà nói là từ những cái nhân duyên mà phát xuất á, thì nó là một cái tác pháp rồi, nó đâu phải tự tánh nữa. Tại tự tánh, cái định nghĩa tự tánh là không phải là những cái vật được làm ra. Được làm ra thì nó tiêu hoại, bởi vì nó có tự tánh được. Nên đây là có hai cái khẳng định, hai cái affirmation. Cái thứ nhất là nói rằng có cái tự tánh nó nằm ở trong các duyên, chuyện đó là không đúng. Nói rằng cái tự tánh nó từ các duyên mà phát sinh ra, cái đó cũng không đúng. Là tại vì nếu như vậy, tự tánh là một cái tác pháp, một cái something that is made. If self nature is something that has come out from conditions, and then it is something that is made. Tác pháp tức là something that is made. Như là bài thơ mà mình mới làm ngày hôm qua đó, nó là một cái vật tạo tác. Trước đó nó không có, từ sau đó nó có. Đó là một vật tạo tác. Và nếu là vật tạo tác thì nó không phải là tự tánh. Tự tánh là cái gì? Nó không phải là vật tạo tác. Bây giờ mình dịch lại bằng tiếng Anh cho nó dễ hiểu hơn. To say that there is a self nature that can be found in conditions, that is something absurd, impossible. To say that self nature is born from various conditions, that means to say that self nature is just something that is made. Giờ chúng ta đi sang bài thứ hai. Bài thứ nhất thầy đọc lại ha, bằng tiếng Việt ha. Trong duyên có tự tánh, điều này không hợp lý. Tự tánh mà duyên sanh thì là pháp tạo tác. Nếu nói tự tánh là do các duyên sanh thì nó là một cái pháp tạo tác rồi. Thì nó là một cái pháp tạo tác mất rồi. Bài thứ hai, tự tánh có tạo tác, điều này không có nghĩa. tánh phải là vô tác, không đời pháp khác thành. Tánh phải là vô tác, không đời pháp khác thành. Nếu nói từ tánh, nếu nói từ tánh là cái mà được làm ra đó, tác giả, tức là something that is made. If you say that self-nature is something that is made, vân hà hữu thứ nghĩa, làm sao mà có cái lý luận như vậy được? Tại vì từ tánh là không có được tạo tác ra, mà nói tạo tánh, từ tánh là cái tạo tác ra, thì cái đó nó vô lý rồi. Thành cái lý luận này nó mình có thể thấy ở trong này được rồi. Theo đúng nguyên tắc á, theo cái định, đúng cái định nghĩa của mình á, từ tánh á phải làm cái gì vô tác. Self nature must be something that is not made, that you cannot make. Bất đại gì pháp thanh là cái tự tánh nó không có đợi những cái pháp khác mà nó thành ra được. Dị pháp tức là other things. Self nature must be non-made. It does not wait for other conditions to be made, to be realized. Nếu mà cái gì mà phải đợi những cái điều kiện khác mới có thể làm ra được thì cái đó theo nguyên tắc không phải là tự tánh. Chữ đại này có nghĩa là đợi. Dị pháp tức là những cái vật khác. Ví dụ như cái hoa. Cái hoa nếu nó là tự tánh thì nó phải đợi mặt trời, đám mây, đại địa mà thành. Dị pháp là những cái pháp khác. Mà ngoài những cái pháp khác đó thì tìm không có thấy cái hoa đâu hết. Vì vậy cho nên hoa nó không có tự tánh. Thì pháp niệm, thầy minh niệm cũng vậy, thầy không có tự tánh. Không có tự tánh nhưng mà phải dành cho thầy một phòng ở trong cư xá, nếu không thì không được đâu. Thầy sẽ bị lạnh. Bây giờ mình học lại cái văn pháp bằng chữ Hán á. Tự tánh, nếu nói tự tánh là một cái gì được làm ra, được tạo tác ra, thì làm sao mà có cái nghĩa đó được? Vân hà hữu thứ nghĩa, làm sao có cái lý nghĩa lý đó được? Tự tánh phải là một cái gì không làm ra và không có đợi những cái vật khác mà được thành lập. Cho nên mình dịch tiếng Việt là tự tánh có tạo tác, điều này không có nghĩa. Tánh phải là vô tác, không đời pháp khác thành, nghĩa là không trong đời các pháp khác mà được thành. Không đời pháp khác thành tức là không trong đời các pháp khác mà được thành. Self nature is something that is made, that is something that has no sense. Self nature must be something that is not made. It doesn't have to wait for other things in order to manifest. Bây giờ mình học bài thứ ba. Pháp nhược vô tự tánh, vân hà hữu tha tánh. Tại vì có chữ tự tánh cho nên mới có chữ tha tánh. Ví dụ như mình có cái pháp thứ nhất này, rồi mình có pháp thứ hai này. À, ví dụ đây là thầy pháp niệm, đây là thầy minh niệm. Thì mình nghĩ là thầy pháp niệm có một cái tự tánh ở trong này. Và tự tánh của thầy minh niệm á, nó không phải là tự tánh của thầy pháp niệm, không phải là tự tánh của thầy minh niệm. Đối với cái tự tánh này thì cái này gọi là tha tánh. Cái này là self nature, cái kia là other nature. Self nature là svabhava, còn tha thánh là para bhava. Cái kia họ cũng gọi là tánh, nhưng mà đối với mình á, cái kia là tha tánh, phải vậy không? Cái của mình gọi là tự tánh, còn cái bản tánh của người khác, cái ngã người khác gọi là tha tánh. Tha là đối với tự. Vậy vậy cho nên svabhava là khi mình nói về cái tự tánh của mình. Và nếu cái tự tánh của mình có thì cái tự tánh của người khác cũng có. Nếu tự tánh của mình không có thì cái tự tánh người kia cũng không có. Vì vậy cho nên từ cái chỗ không có tự tánh thì mình đi đến cái kết luận là cũng không có tha tánh. If things are without a self nature, how could be there any other nature? Self nature không có thì làm gì có other nature? Pháp nhược vô tự tánh, các hiện tượng sự vật mà nếu không có cái tự tánh ở trong bản thân tôi đó thì làm sao mà có thể kết luận rằng có cái tha tánh? Tại vì có tự tánh mới có tha tánh, nếu không có tự tánh thì làm gì có tha tánh? Đó là cái lý luận. Tự tánh ư tha tánh, diệt văn danh vi tha tánh. Cái mình gọi là tự tánh đấy á, là mình nói với mình thôi. Nhưng mà đối với cái tự tánh của một cái khác á, thì mình trở thành một cái tha tánh. Phải vậy không? Cái tự tánh này á, đối với cái tha tánh kia cũng được nhận thức là một cái loại tha tánh. Tại mình gọi mình là tự tánh thì mình phải gọi cái người kia là tha tánh. Còn người kia, tại vì họ có cái tha tánh của họ là cái tự tánh của họ, thì vì vậy cho nên họ nhận mình là tha tánh. Bây giờ mình dịch tiếng Anh cho nó dễ hiểu. If things are without self nature, how could other nature exist? Cái tự tánh của các pháp nếu không có thì cái tha tánh của các pháp cũng không thể nào có được. This self nature, when compared with the other nature, it is called other nature also. Cái mình gọi là tự tánh á, mà nếm đi so sánh với cái tha tánh thì nó cũng là một loại tha tánh. Này dễ ơi cả. The self nature of the other is called other nature. Cái tự tánh của cái kia thì gọi là tha tánh chứ có gì đâu. Cái tự tánh của mình gọi là tự tánh, còn cái tự tánh của cái kia gọi là tha tánh. Mà nếu không có tự tánh thì làm gì có khả tha tánh? Nếu không có tha tánh thì làm gì có tự tánh? Nó là vậy thôi. Tiếng Việt hả? Nếu pháp không tự tánh thì không có tha tánh. Nếu pháp không tự tánh thì không có tha tánh. Tự tánh của cái này là tha tánh cái khác. Thiệt là dễ. Tự tánh kết của cái này là tha tánh của cái khác. Nothing is easier. Bữa nay mình học 4 bài thôi. Aperitif thôi. If things are without self-nature, and then what people call other nature cannot exist either. Because the self-nature of this is the other nature
for others.
Sao tiếng Pháp có khó khăn gì không con? Tiếng Pháp có khó khăn không? Không hay quá. Bài thứ tư, ly tử tánh tha tánh. Hà đắc cánh hữu pháp. Nhược hữu tử tha tánh. Chư pháp tất đắc thành. Ly tự tánh tha tánh, hà đắc cánh hữu pháp. Nếu mà bỏ ra, nếu mà xa lìa ra hai cái tự tánh và tha tánh thì làm sao mà có được cái mà mình gọi là pháp. Pháp tức là les choses, things. Ngoài, nếu mà tự tánh không có và tha tánh không có đó, thì làm sao mà có các pháp mà thực sự có mặt được. Nó chỉ thực sự có mặt được khi mà nó có cái tự tánh, có cái tha tánh thôi. Mà nhìn cho kỹ vào trong thầy minh niệm đó, cũng như nhìn cho kỹ vào trong cái bông lý, thì mình thấy rằng là không có tự tánh, cũng không có tha tánh. Vì vậy cho nên mình có chắc rằng những cái pháp kia nó là những cái pháp thật sự nó có. Nếu lìa xa tự tánh và tha tánh thì làm gì có được cái mà người ta gọi là pháp. Chính nhờ nếu mà nhờ có cái tự tánh và cái tha tánh đó, chứ từ tha tánh đây là nói tắt, nói cho đủ là tự tánh, tha tánh, phải không? Từ tha tánh đây là nói tắt, nó tự tánh và tha tánh. Nếu có tự tánh và tha tánh thì các pháp mới được chính thức thành lập. Nhưng mà tại vì không có tự tánh mà cũng không có tha tánh, thành ra các pháp không có được thành lập. Các pháp không có thật có. Nó giống như là có, nhưng mà nó không phải là thật có. Nó giả. Ly tự tánh tha tánh, hà đắc cánh hữu pháp. Nếu mà không có, nếu mà xa lìa cái tự tánh và cái tha tánh rồi, thì làm sao lại có được các pháp? Tại vì nếu mà có tự tánh và tha tánh thì các pháp mới được thành lập, mới được chính thức gọi là có mặt. Without self nature and other nature, how could there be anything existent? Có tự tánh tha tánh các pháp mới được thành. Only with self nature and other nature that things can be really established. Thành ra những cái bài kệ này nó bắt đầu nó dạy cho mình nhìn kỹ lại và xét lại cái quan niệm của mình, cái quan niệm về có và về không của mình, cái being với là non-being của mình. Tại vì trong đời sống hàng ngày của mình á, mình hoạt động trên một cái nền tảng, cái nền tảng đó là cái ý niệm của mình về có và về không, về mình và về người. Mà tại vì cái ý niệm đó nó không có phù hợp với thực tại, cho nên mình mới tạo ra những cái lầm lỗi. Những cái lầm lỗi trong khi mình tư duy, mình nói năng và mình hành động. Và vì vậy cho nên phải nhìn cho kỹ, nhìn cho kỹ, thấy thấy được cái sự thật là mình không có cái tự tánh, mà người kia cũng không có cái tự tánh, nghĩa là không có cái tha tánh. Mình cũng do những cái nhân duyên, những cái điều kiện giúp cho mình biểu hiện, mình chỉ là những cái điều kiện đó thôi. Và người kia cũng vậy, người kia cũng do những cái nhân duyên, những điều kiện làm cho phát hiện. Người kia cũng có tha tánh, mình có tự tánh. Mà thấy được điều đó rồi thì mình không có bị kẹt vào cái ý niệm về ngã, và phi ngã. Và khi thấy được như vậy thì tư duy của mình nó là chánh tư duy, và ngôn ngữ của mình nó là chánh ngữ, và cái hành động của mình là chánh nghiệp. Cho nên cái này không phải là vấn đề triết học, vấn đề lý thuyết. Khi ví dụ như bà mẹ sống với người con gái, nếu bà mẹ thấy được rằng con gái của mình không phải là một cái tha tánh, mình không phải là một cái tự tánh, và cái an vui cũng như cái đau khổ của hai bên nó có dính líu tới nhau, và bà mẹ thấy được cái tính vô ngã, tức là cái sự thực là mình không có tự tánh riêng biệt, và con mình cũng không có tự tánh riêng biệt, thì cái tư duy của bà mẹ nó trở thành ra đúng đắn, nó gọi là chánh tư duy. Thì người con trai cũng vậy, con trai nhìn cha mà thấy được mình không có tự tánh riêng, mà cha mình không có tự tánh riêng, mình cũng là cha mình cũng là mình là sự tiếp nối của cha mình, thì tự nhiên những cái phân biệt, những cái đau khổ, những cái giận hờn nó tan biến hết. Rồi mình muốn làm cái gì để giúp cho cha mình thoát ra cái tình trạng bây giờ. Tại vì giúp cho cha mình là giúp cho chính mình. Mà giúp cho mình cũng là giúp cho cha mình. Nếu người cha làm thế nào cho đứa con mình nó thở nhẹ một cái, nó mỉm cười một cái, thì người cha cũng có hạnh phúc. Và vì vậy cho nên tất cả những cái khổ đau mà mình hứng chịu là do chỗ mình kẹt vào một cái ý niệm về tự tánh, về ngã. Vì vậy cho nên sự quán chiếu này không phải là triết học. Sự quán chiếu này đã tìm thấy sự thật. Tìm thấy sự thật thì tự nhiên cái sự kỳ thị phân biệt không còn nữa. Và nó có một cái hòa điệu rất là lớn. Ví dụ khi thầy nhìn các đệ tử của thầy, thì thầy phải nhìn như thế nào để thấy những đệ tử này họ là sự tiếp nối của mình. Sau này mà họ có đi lầm đường lạc lẽo thì mình chịu trách nhiệm, mình cũng đi lầm đường lạc lẽo. Và những khó khăn, những yếu kém của người đệ tử mình phải chăm sóc như là chính những khó khăn, những yếu kém của mình. Mình gửi cho người đệ tử, tức là mình gửi cho mình. Và phải nhìn như vậy thì không có sự trách móc đệ tử, không có giận đệ tử, không có buồn đệ tử, không có phạt đệ tử nữa, mà chỉ thương thôi. Thì cái thấy đó nó rất là quan trọng. Cái thấy đó là cái thấy không có tự tánh. Thấy được cái sự thật là vô tánh. Nếu mình học trong quan luận chỉ để hiểu cái triết lý của nó và để dạy lại thì không có ích lợi. Mình học trong quan luận để mình có thể tự giúp mình trong lúc quán chiếu thì nó hay. Tại buổi sáng mình có người thiền, buổi trưa, chiều mình có người thiền. Rồi trong khi làm việc, chấp tác, mình không có để tâm mình nó đi theo cái hoàn cảnh, mình trở về mình quán chiếu. Thì khi mình quán chiếu đó là quán chiếu cái gì mới được? Quán chiếu những cái này. Quán chiếu để thấy mình và ba mình không phải là hai cái thực tại riêng biệt, hai cái Một cái là tự tánh, cái kia là tha tánh. Mình thấy mình với thầy mình không phải là hai thực tại riêng biệt. Những cái gì mình thành tựu được và thầy cũng thành tựu được, thì lúc đó cái tình cha con, tình thầy trò nó trở thành nó rất là dễ chịu đối với mình. Mà cái đó là do cái thấy mà ra cả. Cái thấy đúng gọi là chánh kiến mà ra cả. Thấy đúng tức là chánh kiến. Cho nên những cái chương này không phải là, những cái chương này trong Trung Luận không phải là để mình hí luận, không phải là speculation, mà để hướng dẫn cho mình thấy được cái điều đó. Buổi sáng khi mà quý vị ngồi thiền á, thì quý vị phải ý thức được cái giờ ngồi thiền của mình là một cái giờ rất là quý báu. Cái giờ đó là cái giờ để mình tự nuôi mình và nuôi cái tăng thân của mình. Cái sự có mặt của mình, cái sự có mặt tươi mát của mình, cái sự có mặt thường xuyên của mình, nó là chất liệu để nuôi dưỡng chúng. Tương tự, trong chúng 100 người mà chỉ có 3-4 người đi ngồi thiền leo cái bữa sáng, thì tức là mình bỏ đói chúng, và mình tự bỏ đói mình. Mình phải nuôi chúng và nuôi mình, nuôi bằng cái sự thực tập. Mình có mặt đó không phải cho mình không, mà có mặt đó cho chúng. Cái sự có mặt đơn thuần của mình, physical presence, nó đã là hay rồi. Nó đã là hay rồi. Nó nuôi dưỡng chúng và nó nuôi dưỡng mình. Tại vì mình ngồi ở trong chúng, mình mở rộng cái lòng ra, thì năng lượng của chúng thấm vào mình và năng lượng của mình cũng thấm vào chúng. Chúng nuôi mình và mình nuôi chúng. Trước hết, bữa sáng, ngồi thiền bữa sáng là nó như vậy. Cũng như bà mẹ nuôi con á. Là mẹ đi ra vườn hái rau hoặc là đào một khúc khoai với cái ý niệm rằng mình đang đào khúc khoai vào nó xúc cho con, thì trong đó nó có niềm vui. Thì mình cũng vậy, trên con đường từ cư xá của mình đi từng bước tới thiên đường, mình nói rằng là mình đang từng bước này đang đi nuôi chúng với tình thương của bà mẹ nuôi con, thì những bước chân đó nó có hạnh phúc. Thế mình nói trời ơi lạnh như vậy mà phải đi ra như vậy thì nó lại khác, có cái tình thương trong đó. Mình không có được bỏ đói chúng, cũng như mẹ không có được bỏ đói con. Và khi mà mẹ nuôi con đó, thì nó con cũng nuôi mẹ. Tuy là con nó đang còn nhỏ, nó chưa biết đào khoai, nó chưa biết nấu canh, nhưng mà sự có mặt của con, nụ cười của con nuôi mẹ rất nhiều, phải vậy không? Vì vậy cho nên bất cứ một cái buổi thực tập nào của mình đó, là cũng để nuôi chúng và để chúng nuôi mình. Nên trong khi ngồi, đừng có ngồi như một cái cá thể biệt lập, phải ngồi như là một thành phần của tăng thân, ý thức được rằng tất cả các sư anh của mình, tất cả các sư em của mình đều đang ngồi với mình, giống như là một cái đàn chim nó đang bay cùng về một hướng, thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Mình thấy mình đang đi một dòng sông, nổi cái sự có mặt hình thức của mình đã là có lời rồi, huống hồ mình có cái khác nữa, tức là có cái sự có mặt nội dung. Sự có mặt nội dung là trong khi ngồi mình thiền tập đàng hoàng, mình theo dõi hơi thở mà mình thưởng thức từng hơi thở vào từng hơi thở ra, và khi đó thì cái chất liệu mình nuôi chúng nó còn lớn hơn nữa. Trước hết là cái thân của mình có đó, đã là nuôi chúng rồi. Và thứ hai là cái tâm của mình cũng có đó, và mình đang thở, đang mỉm cười, thì cái đó nuôi chúng nhiều hơn nữa. Và đó là cái việc rất là đẹp. Nuôi chúng, và mình phải mở cái thân, cái tâm ra để cho năng lượng của chúng đi vào trong mình, chúng nuôi mình. Dầu trong chúng có một vài người đang ngủ gục, nhưng mà rất là tội nghiệp. Mình cũng thương như thường. Sư em nó ngủ gục, nhưng mà mình cứ ngồi mình thương như thường. Tại vì có khi mình cũng ngủ gục, có khi mình cũng ngủ. Thành ra xem ngủ gục là chuyện rất là thường. Xem có mặt đó là hay lắm rồi. Là hay lắm rồi. Thành ra cái ý niệm đầu tiên mà quý vị phải có là mình phải đừng có bỏ đói chúng. Và mình đừng có tự bỏ đói mình. Một buổi thiền hành, một buổi thiền tòa, một buổi ăn cơm trong tín niệm đều là để nuôi chúng và để cho chúng nuôi mình. Đừng bỏ đói chúng, đừng tự bỏ đói mình. Sư nước riết là sân gạt. Rồi trong khi mà ngồi thiền á, mình biết rằng cái thiền tập á, nó có những cái công năng, nó có những cái chủ đích. Thứ nhất là nó làm cho êm dịu thân và tâm. Trong khi ngồi thiền, mình làm sao để cho cái thân của mình nó buông thư, nó êm dịu ra lại. Và cái hơi thở của mình đóng một cái vai trò quan trọng trong cái chuyện làm buông thư và êm dịu cái thân thế của mình. Ngồi cho đẹp, ngồi cho thẳng, ngồi cho buông thư. Và với cái hơi thở của mình làm cho cái tư thế ngồi của mình thoải mái, buông thư, đẹp. Và mình nói rằng đây là một cơ hội để mình nuôi dưỡng mình, để mình thực hiện cái tự do của mình. Tự do tức là cái chủ quyền của mình. Tại trong đời sống hàng ngày, mình không có sống đời sống của mình. Mình để cho những cái tư tưởng, những cái tư duy, những cái cảm thọ nó kéo mình đi bốn phía. Mình chẳng qua chỉ là một cái nạn nhân của những tư tưởng, của những cảm thọ, của những sợ hãi nó kéo đi thôi. Giống như cái cờ treo lên, gió nó thổi phần phật, hoàn toàn là cái nạn nhân của gió. Hay là một cái nút chai mà mình liền ra ngoài biển thì sóng gió nó đưa lên, nó đưa xuống. Thì trong đời sống hàng ngày là nó như vậy. Mình là nạn nhân của những cái đợt sóng cảm thọ, đợt sóng tư duy, đợt sóng tâm hành. Và khi ngồi thiền là có một cơ hội để mình thực, mình học hỏi, làm con người tự do. Tức là đứng vững, ngồi vững, không có để cho những cái cảm thọ đó, những cái tâm hành đó, nó kéo ra, kéo vô nữa. Hơi thở là dây neo, mình làm con thuyền đứng vững trên đại dương. Mình học làm một con người tự do. Thì nửa giờ đồng hồ đó, hay 45 phút đó là để mình học làm người tự do. Mà nếu mình muốn làm tự do, mình có được tự do trong giây phút đó, thì tự do lúc nào nữa? Và trong khi mình làm việc, mình có thể bị công việc kéo theo. Trong khi nói chuyện, mình bị câu chuyện kéo theo. Và trong đời sống hàng ngày, mình cứ bị kéo hoài như vậy. Chừng nào mình mới làm chủ được mình, chừng nào mình mới có tự do, có cái chủ quyền. Cho nên cái giờ ngồi thiền là cái giờ mình tập làm chủ quyền, tập mà lấy lại cái chủ quyền của mình, cái sovereignty. Mình mỉm cười, đôi khi mình bị nó kéo đến cái thì mình mỉm cười mà trở lại. Mình tội nghiệp thôi, chứ mình không có giận mình. Tại vì đó là cái tập khí lâu đời, cứ bị kéo theo bởi cái này, bị kéo theo bởi cái kia. Thì bây giờ nó tới, nó kéo mình cái, thì mình mỉm cười nó. Thôi đừng kéo nó, ông ơi. Rồi mình ngồi lại, mình thở và mình làm chủ quyền. Mà chủ quyền đó nó có thể thực hiện ngay trong cái lúc đó. Mình thở vào một hơi. Mình sử dụng cái bụng của mình và cái phổi của mình. Mình thở ra một cái, mình ép cái bụng của mình vô để cho cái hơi ở trong phổi nó đi ra hết. Rồi mình thả ra để cho hơi nó đầu đi vô. Mình có thể làm cái ấn. Mình theo dõi hơi thở từ đầu tới cuối. Trong khi nó đi vô. Nó vô đầy rồi á. Thì mình mỉm cười, mình cho nó ra. Tâm mình hoàn toàn nắm lấy hơi thở. Nắm lấy hơi thở cho vững rồi. Thì những cái tư duy, những cái tâm hành khác nó đâu có tới kéo mình đi ra ngoài biển nữa. Mình làm chủ quyền, mình ở trên hải đảo. của chánh niệm trong hai đạo tự thân. Đó là do cái quán niệm hơi thở. Rồi mình ở với cái thân của mình, là ở với cái hơi thở của mình. Và lúc đó mình có niệm, mình có định. Và cái niệm định là cái hai đạo an toàn nhất. Rồi từ từ mình mới học lấy lại cái chủ quyền của mình. Chứ thôi mình chỉ là nạn nhân thôi. Mình đi vất vưởng, mình trôi lăn. Cho nên cái giờ đó là cái giờ rất là quý. Và trong khi mình làm như vậy là mình nuôi chúng á. Mình xứng đáng nuôi chúng, tại mình cho chúng ăn thức ăn rất là tốt. Mình biết là mình đang cho chúng ăn thức ăn tốt, tại vì mình đang được ăn thức ăn tốt. Mình càng ngày càng có thêm tự do, càng ngày càng có thêm chủ quyền. Mình không có để cho những cái khác nó kéo mình đi. Mình biết mình đi đâu, mình muốn làm gì. Đó là những cái đầu tiên mà mình có thể làm khi mà mình ngồi thiền. Tức là điều hòa cái thân của mình, điều hòa cái hơi thở của mình. Và đứng vững ở trong cái hải đảo của tự thân cũng đã hay lắm rồi. Rồi sau đó mình có thể đi xa được. Ví dụ như mình nhìn vào mình thấy mình có những khó khăn nào với sư anh, những khó khăn nào với sư chị, với sư em. Và những khó khăn đó nó do đâu mà có? Có phải là nó do cái chỗ mình nghĩ mình là có một cái ngã riêng biệt, có cái tự tánh riêng biệt, và người kia là có một cái tự tánh, cái ngã riêng biệt, một cái tha tánh riêng biệt. Rồi hai bên làm khổ nhau, nói với nhau những cái câu không có dễ thương. Mình người kia khổ, mình cũng khổ luôn. Thì mấy cái đó làm sao mà gỡ ra được? Và mấy cái đó là hoàn toàn do cái chỗ mình không có thấy được cái sự thật. Là mình người kia là cùng hồi cùng thuyền. Người kia mà hạnh phúc, mình cũng được hạnh phúc. Người kia nhẹ nhàng, mình được nhẹ nhàng. Người kia muốn bỏ chúng ra đi thì mình cũng có một phần trách nhiệm. Khi mà thấy như vậy, thấy cái tương quan tương duyên đó, thì thấy rõ ràng là không có tự tánh. Hạnh phúc của người kia nó giúp cho hạnh phúc của mình, khổ đau của người kia nó làm cho mình khổ đau, cái sự an vui của mình nó giúp cho sự an vui của người kia, rất là rõ ràng. Ban đầu á thì cái đối tượng của cái niệm là cái thân của mình. Mình niệm thân, mình niệm hơi thở, mình bám lấy cái đối tượng hơi thở, bám lấy cái đối tượng thân, thì cái tâm mình nó đình chỉ lại, nó không có chạy rong rỗi nữa, nó trú về một chỗ. Cái tư thế ngồi của mình hay là cái hơi thở vào của mình, nó là đối tượng của cái chánh niệm của mình. Rồi mình bám lấy cái đối tượng đó, mình đứng yên một chỗ, không có bị gió nó bay hay là những cái đợt sóng biển cả nó kéo đi. Rồi từ từ lúc đó mình mới có khả năng quán chiếu. Có một cái tâm hành buồn giận hay là lo lắng nó tới, thì mình mới có khả năng nhận diện, nhìn sâu vào nó để thấy cái tâm hành này nó phát sinh do những cái điều kiện nào. Và trong những cái điều kiện đó, nó có cái điều kiện vô minh đó. Cái điều kiện vô minh là cái điều kiện căn bản. Ba cái chất độc nó làm cho ung thối cái kiếp sống con người là tham sân si. Tham tức là sự mê đắm, tức là sự tham khát. Sân tức là sự giận hờn. Nhưng mà tham sân đó, cũng như những cái phiền não khác như là sợ hãi, căm thù, tuyệt vọng, đều phát sinh ra từ một cái tâm hành căn bản là tâm hành si. Tâm hành si tức là không có thấy được sự thật, bị mờ ám, bị confused. Mình là anh em với nhau, mình là chị em với nhau, mình là thầy trò của nhau, mình là cha con của nhau. Và mình hành xử như là người kia là một cái thù của mình, người kia là một người, một cái thực tại biệt lập. Cái đó là si. Mà cái si đó chỉ có thể đập vỡ được bằng cái sự quán chiếu thôi. Mà trung luận đó là những cái lát búa nó giúp mình đập vỡ được những cái khối si mê. Cái hồi mà Vũ Hồng Chương làm cái bài thơ Lữ Từ Bi á, thì ông có dùng cái chữ tình huynh đệ. Tình huynh đệ có được là khi mình nhìn nhận mình là anh em, không phải là kẻ thù. Mình cùng là một nước hết, anh em với nhau hết. Mà tại sao người Công giáo kỳ thị người Phật giáo? Khi mà Hòa Thượng Quang Đức Từ Thiêu thì cái ngọn lửa đó nó đốt cháy cái sự si mê. Và nó thấy rõ ràng là tình huynh đệ. Muôn vàng khối sân si vừa mở mắt, nhìn nhau, tình huynh đệ bảo là. Đó là câu thơ của Hoàng Chương, muôn vàng khối sân si vừa mở mắt. Tất cả những cái sân si đó, nó phát hiện, nó chia rẽ, nó tiêu diệt. Là tại vì không thấy được cái sự thật. Sự thật đó là tình huynh đệ. Muôn vàng khối sân si vừa mở mắt, nhìn nhau, tình huynh đệ bao la. Và đó là do cái sự tự thiêu của một người để nhắc mọi người rằng chúng ta là anh em với nhau. Tại sao chúng ta phải làm khổ nhau như vậy? Ôi quả thật hôm nay trời có mặt, giờ là giờ hoàng đạo nguy nga, muôn vàng khối sân si và mở mắt nhìn nhau, tình huynh đệ bao la. Khổ đau nó có, cái sự ganh tị, cái sự giận hờn, cái sự sợ hãi, cái sự tuyệt vọng nó có. Nhưng mà tất cả những cái đó, nếu những cái đó nó mọc lên ở trên một mảnh đất, cái mảnh đất gọi là sự si mê. Mà sự si mê đó nó được gọi tên là có tới có đi, có không, có sanh có diệt, có tự tánh có tha tánh. Vì vậy cho nên đây không phải là triết học. Đây là những cái đề tài thiền quán để giúp mình thấy được cái sự thật đó trong lòng mình, sự thật đó trong lòng của người kia, trong lòng của thực tài. Và quán chiếu thì thấy rằng không có cái tự tánh, cũng không có tha tánh. Và khi thấy được như vậy rồi thì cái chánh kiến nó có mặt. Và chánh kiến có mặt thì chánh tư duy nó sẽ có mặt, chánh ngữ nó sẽ có mặt, chánh nghiệp nó sẽ có mặt. Và mình không làm khổ mình và làm không có làm khổ người khác nữa. Cho nên sau này quý vị dạy đệ tử, dạy cho họ trung quán luận thì phải dạy như thế nào để họ có thể đem áp dụng vào đời sống hàng ngày của họ. Cũng như thầy dạy duy thức, duy biểu, thầy đã dạy như thế nào để quý vị có thể áp dụng được duy biểu học ở trong đời sống hàng ngày để chuyển hóa. Khi thầy dạy kim cương, thầy cũng dạy như thế nào để kim cương trở thành ra một cái sách gối đầu giường cho mỗi người. Nó có liên hệ tới cái sự buồn, vui, giận, ghét, hạnh phúc, khổ đau của mình hàng ngày. Chứ không phải là những cái xa vời mà mình có vơi tới được. Ngày hôm qua thầy có nhận được một cái lá thư của một thiền sinh người Đức. Ông ta nói rằng ông từ cái truyền thống Cơ Đốc giáo tới. Và ông ta thấy rõ ràng là trong cái giáo lý của Cơ Đốc giáo, trong sự dạy dỗ của Cơ Đốc giáo, giống như là cái nhà có hai tầng. Ông thấy có cảm giác là ông đang sống trong cái nhà có hai tầng. Một tầng trệt là cái tầng ông sống hàng ngày. Còn cái tầng cao, tầng lầu là cái tầng có những cái rất là đẹp, rất là hay. Nhưng mà ông có thấy giữa hai cái tầng đó nó có một cầu thang để ông leo lên. Rõ ràng là trong Cơ Đốc giáo ông thấy có hai tầng. Cái tầng trệt của đời sống ngày và cái tầng trên của cái sự an lạc giải thoát. Mà ông tìm hoài ông có thấy được cái cầu thang để đi lên. Và bây giờ đây ông tới thực tập đạo Phật thì ông thấy được cầu thang. Và ông muốn bỏ đạo Thiên Chúa, ông theo đạo Phật. Mà thầy thì không, thầy không có cho bỏ đạo Thiên Chúa. Ông rất là tức. Nó con đã tìm thấy cầu thang trong đạo Phật rồi mà tại sao không cho con theo đạo Phật mà con bắt con theo đạo Thiên Chúa. Nói như vậy. Cái mục đích của thầy đâu phải là bắt theo đạo Thiên Chúa đâu. Mục đích của thầy là để cho ông đừng có mất gốc. Và nếu ông tìm được cầu thang rồi thì ông đem cầu thang đó về ông gắn. Ông gắn trong nhà của ông. Để cho lâu nay những người chỉ ở tầng trệt và không lên được tầng trên thì có thể lên được. Cái đó là cái điều thầy muốn. Tại trong truyền thống người ta chưa làm cầu thang đàng hoàng, bây giờ mình phải làm cầu thang. Chứ đâu phải bỏ cái nhà mà đi đâu. Những cái thơ rất là hay. Sang năm á, vào cuối tháng năm á, thì thầy được mời dự một cái đại hội Cơ Đốc giáo ở tại thủ đô nước Đức là Berlin đó. Thì đây là lần đầu tiên mà hai giáo hội Công giáo và Tin lành họp đại hội chung trong lịch sử của nước Đức. Và thầy được mời phát biểu với bốn vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo khác. Rồi sau đó thì thầy sẽ nói chuyện với khoảng 6.000 người trẻ. 6.000 người trẻ Đức về vấn đề hạnh phúc, tương lai, hòa bình. Thì cái lá thơ mời nó đặc biệt lắm. Lá thơ mời thầy nói rất là đặc biệt. Để thầy chỉ phát biểu 15 phút thôi trong cái đại hội đó. Bên kia là một cái buổi giảng cho 6.000 hay 8.000 người trẻ Đức thì có thể là 2 giờ đồng hồ. Nhưng mà trong cái buổi phát biểu đó thì mỗi vị hồng y hoặc là hoặc là các vị khác đó, thì mỗi vị 15 phút thôi. Nhưng mà tại thầy nói tiếng Anh thành thầy nói dài hơn chút tại có dịch nữa. Chắc là cô Tôn Nghiêm sẽ dịch cho thầy. Thì trong cái lá thơ họ viết một câu làm thầy rất là cảm động. Họ nói thầy nói như thế nào trong cái tinh thần đối thoại giữa các tôn giáo để thế giới có hòa bình. Và thầy đề nghị cho những cái cụ thể mà chúng tôi có thể đem áp dụng trong cái giáo hội của chúng tôi. Thì khi mà đọc cái đó tôi rất là cảm động, tại vì thấy họ rất là Phật tử, tức là rất là cởi mở. Họ muốn một người Phật tử nói cho biết là có những cái pháp thực tập nào mà có thể đem vào trong lòng Cơ Đốc giáo mà có thể thực tập được với tinh thần Cơ Đốc giáo, một cái tinh thần học hỏi rất là rộng mở. Và từ cho đó, cái thái độ đó là thái độ cởi mở của Bụt, của người Phật tử. Có rất nhiều Phật tử không có được cái thái độ cởi mở đó. Rất là khép kín, rất là cố chấp. Thì họ so với những người Cơ Đốc kia thì họ ít Phật tử hơn rất là nhiều. Rất là tha thiết, muốn thấy được những cái pháp môn mà có thể áp dụng được ngay trong cái truyền thống của mình. Không có tự ái, không có cố chấp. Và người ta thấy được cái sự thật là không có tự tánh, không có tha tánh nhiều hơn là Phật tử. Phật tử nói chảy nước miếng khô hết cả cổ, nhưng mà rồi chưa chắc là đã cởi mở, đã có cái tuệ giác đó. Mình chết vì cái danh từ, mình nói quá nhiều về những cái huyền diệu gọi là đàm huyền đó. Và mình trong khi đó mình chết đói. Mình chết đói trong cái nếp sống tâm linh của mình. Mình cứ nói mình giàu, nhưng mà kỳ thực mình là những đứa con hoang, đứa con không có bơ vơ, không có nhà cửa, không có cơm ăn, mà cứ nói mình giàu. Do đó cho nên Trung Luận, Trung Quang Luận cũng như là Duy Biểu Học cũng như là Kinh Kim Cương, mình phải làm thế nào để trở thành ra cái phương pháp sống của mình trong đời sống hàng ngày. Mình phải có thức ăn, mình không được bỏ đói, mình không có được bỏ đói chúng của mình. Mình phải tu học như thế nào để mỗi ngày mình có được cái chất liệu bổ dưỡng để mình nuôi thân, nuôi chúng và nuôi nhân loại. Bây giờ mình đi ăn sáng. Bài thứ tư chưa đọc tiếng Việt hả? Cảm ơn con. Lìa tự tánh tha tánh, làm sao còn có pháp? Lìa tự tánh tha tánh, làm sao còn có pháp? Có tự tánh tha tánh, các pháp mới được thành. Lìa tự tánh tha tánh, làm sao còn có pháp? Có tự tánh tha tánh, các pháp mới được thành. Mình còn 7 bài nữa mới hết cái chương thứ 15 này. Without the self nature and other nature, how could things be called existent? With the self nature and other nature, only with self nature and other natures that things can be described as really existing.